Hồng Liên Bảo Giám, chương 1864, Kim Tự Tháp 2, góc truyện audio.com, tấn công Kim Tự Tháp tốt nhất là từ phía dưới, bốn bề đều có cửa, phương hướng tùy ý. Tấn công từ bên trên thì quả cầu đen kia trông giống vũ khí uy lực cường đại. Từ mặt đất đáy biển tấn công là việc rắc rối, quanh Kim Tự Tháp có cột đá to lớn dựng đứng, thần mộc hạm không đến gần được, không dùng trang bị tiên thuật điều tra nên chỉ có chút số liệu thô sơ. Khoảng 8 vạn đến 9 vạn cột đá, một trận pháp phức tạp mà khổng lồ, đa số dùng vào việc bên trên. Đi vào rừng đá thì con đường sẽ trở nên xa xôi, không thể tránh khỏi đánh nhau cứng đấu cứng. Loại bài bố này tỏ rõ ma môn không chịu buông bỏ, không thể tránh khỏi huyết chiến. Mang đến quân đội có bao nhiêu người sống sót, không ai dám bảo đảm chuyện này. Tiên nhân liếc nhau, cảm nhận mùi máu tanh trong không khí, tập thể im lặng. Tiên đạo khác biệt rất lớn, có tiên đạo của vị diện lạnh lùng, không để ý chết sống của con kiến dưới tiên nhân. Thế giới thần châu từng bị tổn thương căn bản, nơi này diễn sinh ra đại đạo mới khiến đạo môn quý trọng cả nhân loại tiên thiên kỳ thành đạo trong thế giới thần châu sẽ có bóng dáng của nó. Mọi người đều hiểu tầm quan trọng của phàm nhân, tiên nhân thần châu càng xem trọng lực lượng tổng thể. Nói đến thì không biết có phải phát triển như vậy không, đám luyện khí sĩ Đông Tần không có khả năng tiêu diệt quốc gia tà thần chứ đừng nói là ngư nhân đế quốc. Nếu không xử lý hai chướng ngại này khi đối diện thần binh đế quốc chắc chắn Đông Tần thua thảm. Chủ tướng U Minh Đạo Cung mở miệng nói, ta có 80 vạn ngư nhân thi binh, 212 vạn thi binh tinh nhuệ, 266 vạn thi binh bình thường. Tất cả bỏ vào chiến dịch lần này, chủ tướng Kỳ Lân Đạo Cung cắn răng nói. Ta có 5 vạn khôi lỗi kỳ lân có thể bỏ vào hết. Tô Kính gật đầu nói. Mọi người đồng tâm hợp sức nếu ma môn xem trọng nơi này chứng minh chỗ này rất quan trọng. Đừng nói chiến lợi phẩm, riêng là thưởng pháp tắc thiên đạo đủ cho chúng ta hưởng thụ. Hai tiên nhân đạo cung rất đồng ý. Bọn họ có thể trước một bước thành tiên vì sớm hiểu đạo lý này hơn người khác. Mỗi lần chiến tranh họ luôn sung phong lên trước nhất không chỉnh mãng. Bỏ vào vật tư gì đều có đền đáp, không thì bọn họ đã chẳng thể thành tiên mau như vậy. Lần này chiến dịch không sợ chậm, đại khái nửa tháng nữa sẽ có viện quân đường ra đến. Trong nửa tháng này nếu chúng ta không đánh hạ được cũng không lo thiếu binh lực. Hai chủ tướng rất lúng túng, muốn phản bác rằng không muốn người đường ra đến. Nhưng bọn họ mang đến quân đội không nhiều, lỡ kẻ địch cường đại, họ không dám nói mình có thể công chiếm thành thị này không? Ý của Tô Kính rất rõ ràng, trong vòng nửa tháng chúng ta có thể chính mình độc chiếm thành thị, nửa tháng sau chia phần cho đường ra. Hai chủ tướng đạo cung đều có láo cá, Tô Kính đối xử với đường ra như thế chứng minh người này đáng tin, đây mới chỉ là bắt đầu hợp tác, dù lần này lấy ít nhưng lần sau thì sao? Lần sau quan hệ giữa họ và Tô Kính sẽ càng thân hơn, khi đó dù không được đĩa ngộ như đường ra cũng sẽ hơn nhà khác. Phủ thân vương sẽ đầu vào 36 chân tiên, 72 thiên tiên, 3 tiên nhân thành một tổ chiến đấu. Hạm đội phủ thân vương lục tục đến có 20 hạm đội cỡ lớn, trên mỗi hạm đội cỡ lớn giữ lại 3 tiên nhân đóng giữ. Lực lượng thành thị tham gia tấn công. Góc truyện audio.com, dưới nước còn lại 48 tiên nhân. Tiên nhân canh giữ trên mặt biển có nhiệm vụ truy kích nếu kẻ địch tan vỡ chạy trốn đa số sẽ chọn bay khỏi mặt biển, thủy độn tốc độ không mau. Hai chủ tướng đạo cung ngạc nhiên. Bên Tô Kính có thể thêm vào 100 tiên nhân, hơn nữa đây chưa phải tất cả lực lượng của hắn. Thật ra rất đơn giản, đại quân tinh nhuệ của Tô Kính không đến đây nhưng tiên nhân đỉnh cấp đều tới. 33 kim tiên đều đưa ảnh chiếu vào Đông Tần, có hàng trăm chân tiên sử dụng năng lực ảnh chiếu vào Đông Tần, giữ sức chiến đấu thiên tiên. Cách ảnh chiếu này chỉ có người bát cảnh cung dùng được, phải có nhân tham quả thụ phụ trợ. Dùng tiên phù ảnh chiếu là tài liệu riêng biệt của nhân tham quả thụ, có những cái này còn phải dựa vào thông thiên tháp bên đảo Võ Thánh, hai phân thân của nhân tham quả thụ ở bên đó thay trời đổi trăng để giữ thực lực của ảnh chiếu. Nhân tham quả thụ bây giờ chưa đủ mạnh, chờ khi nhân tham quả thụ mạnh lên là có thể nhằm vào vị diện xa hơn bài bố phân thân. Nhân loại dựa vào lực lượng nhân tham quả thụ chế tạo ảnh chiếu càng mạnh khi không thêm nhiều sức chiến đấu tiên nhân. Thiên tiên nhờ cậy nhân loại các loại xâm nhập đi vị diện khác ăn cắp lực lượng căn nguyên. Đây là quan hệ cộng sinh bổ sung cho nhau. Nhân tham quả thụ là thượng phẩm luyện khí rất tốt nhưng không ai dùng nó luyện khí, đây là đạo sinh tồn của nó. Càng nhiều người nhờ cậy nhân tham quả thụ thành đạo thì nó càng mạnh. Ngày đó không quá xa, miễn tiên cảnh thế giới lần thứ hai thăng cấp xuất hiện đại la kim tiên thì nhân tham quả thụ cũng tiến hóa, có thể cách không đưa ảnh chiếu đi vị diện xa xôi, phân thân của nó cũng cắm rễ ở vị diện khác. Tô Kính hơi cảm khái rồi phân phối nhiệm vụ tuấn công. Tất cả tiên nhân theo tỷ lệ một chân tiên mang hai thiên tiên đi chiến đấu. Nhiệm vụ của tiên nhân là giám thị tiên nhân địch tìm cơ hội quyết chiến, việc đánh hạ thành thị phải dựa vào quân đội. Quân đội đảo cung giao cho Tô Kính chỉ huy, hắn pha trộn đôi chút khiến ngư nhân thi binh hỗn hợp với thi binh khác cộng thêm khương cực của hắn, kêu Đường Hà dẫn đội tổ chức đợt công kích thứ nhất. Tô Kính 7-8 hướng công kích vòng quanh kim tự tháp, chỉ có 2 đội là chủ lực, 6 đội khác xem như đánh nghi binh. Chỉ có 30 chiếc U Minh Huyết Hà Sa, có nhiều hải nê thu, vì một hạm đội cỡ lớn gồm 20 chiếc. 20 hạm đội cỡ lớn tức là 400 chiếc hải nê thu. Chiến hạm cỡ lớn còn có 6 long xà hạm, sức chiến đấu hơn xa hải nê thu. Chiến hạm dưới nước 8 phần tập trung 2 hướng chủ công, các hướng khác ít bài bố. Cộng thêm chiến hạm dưới nước của 2 nhà ít nhất có thể bảo đảm khi kẻ địch bỏ cuộc vị trí nghi binh có thể nhanh chóng chuyển thành công kích thật. Đường Hà là quân đội thăm dò đợt đầu tiên, có một chân tiên U Minh đạo cung hợp sức tác chiến. Tổng cộng 6 tiên nhân, kẻ địch mạnh mấy cũng không thể nuốt trọn. Cách chương.